thân này đó, thì đó là lúc bây giờ tuy có tu mà quý vị vẫn chưa nhận ra được mình có cái chất liệu là Phật. Thì cho dù quý vị có tu như vậy mà khổ thì vẫn khổ, có đúng vậy không? Thôi không có cần nói chi xa, hôm nay quý vị đến đây là quý vị có tu chưa? Có chứ, tu mạnh lắm à, tu khá lắm rồi đó, phải không nào? Nhưng mà lát về cái lỡ chiều nay con nấu cơm không kịp, cái sùng lên. Mà hãy sùng lên thì lúc đó làm sao? Lúc đó bắt đầu giận vầm lên ha, mặt mày hay là đỏ gai lên. Thì lúc mặt mày đỏ gai lên á, một á là nếu ai đưa kiến cho mình rồi rọi cái này mình thấy nó cũng khó coi rồi, nhưng mà trong thâm tâm mình lúc đó mình bực bội không? Bực bội không? À, lúc đó bực bội vô cùng. Nhưng mà hỏi gì chứ, quý vị có Phật tánh không? Có Phật tánh mà tại sao lại bực bội? Ông Phật mà còn đi giận hả? Ông Phật mà còn nổi gai hả? Cái đó người ta gọi là nổi gai Bồ Đề đó. À, thì chứng tỏ rằng tại vì mình lúc đó mình quên thôi, mình không có nhớ. Chứ quý vị mà nhớ gái là coi chừng gai Bồ Đề, cái này anh đâu có dám đâu. Thế giờ nào? À, nhưng mà sở dĩ lúc đó chúng ta giận lên, chúng ta nghĩa là sân si lên là bởi vì mình quên đi. Đấy, cho nên chúng tôi xin thưa với quý vị, tu hành mà chúng ta chỉ cần nghĩa là chểnh mảng chút xíu thôi, tức là bất giác một cái mình quên thôi, là mình quên cái thì rồi mình chạy theo cái nghiệp, chạy theo cái thói quen cũ kỹ của mình thì là thôi nó y như là chưa tu. Nhưng mà chỉ cần lát thôi, ví dụ đứa con nào mà nó can đảm nó nói bữa nay má làm gì kỳ ngộ quá ha, bữa nay ăn chay đó, bữa nay đi chùa đó. Cái chừng đó mình quê quá, mình quay trở lại, à phải rồi, nó nói phải. Còn nếu mà làm tới nữa thì kể như rồi chết mày luôn. Đó là lúc đó là mình quên tuốt hết, bữa nay không có ăn chay, không có niệm Phật gì nữa hết đó. Đó thì quý vị thấy không, những cái mẫu chuyện đó rất là bình thường, đã xảy ra ở trong đời sống của chúng ta rồi. Mà ngay chỗ đó đã báo hiệu cho chúng ta là chúng ta có nhớ Phật hay không. Thế mà mình đâu có ngờ đâu. Hãy quý vị vừa nhớ á, thì tỉnh trở lại liền, thì lập tức những cái đó nó hạ, nó thấp xuống, tức là nó tản đi, à, nó mất. Còn hãy mà chúng ta không chịu nhớ cái đó thì là nó làm tới tới hoài à. Phải chưa nào? Đó, như vậy thì chúng tôi xin thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta tưởng đâu cái chuyện tu hành là cái gì xa vời lắm, cái gì nghĩa là phải đi tìm, đi kiếm, nghĩa là lâu lắm mới được. Quá ra thì nó rất ở gần đây, mà chỉ cần quý vị cố gắng thường xuyên nhớ tới rằng mình có điều kiện như Phật. Mà có điều kiện như Phật có nghĩa là mình là một vị Phật tương lai, mà một vị Phật tương lai thì sẽ không có những cái tật này, vân vân. Đó, chỉ cần nhớ vậy đó thôi thì là quý vị kịp thời à, nó thắng lợi gấp liền. Còn hãy mà không nhớ một cái thì thôi nó đi tới luôn rồi, làm gì làm, mai rồi tính, giờ này nghỉ tu rồi. Thấy không? À, nhớ như vậy ha, thôi đừng có nghỉ tu nha, tại vì chúng tôi nghe quý vị nghe là hay hăm he nghỉ tu 5 phút lắm. Thôi nghỉ tu 5 phút là mệt lắm rồi, tức là mình làm tán gia bại sản của mình hết rồi mà không hay sao? Thấy không? Chỉ cần bỏ 5 phút đó thôi là quý vị thấy cả một cái gia tài đạo đức của quý vị đã sụp đổ hết trơn rồi mà không ngờ. À, thôi đừng bao giờ nghe là có cái ý niệm đó nha. Đừng bao giờ nói Phật ơi làm ơn cho con nghỉ tu 5 phút để con ăn thua đủ với bà này là khoan thôi. Đừng có tính tới chuyện đó. Lúc nào cũng phải nhớ tới cái công hạnh của Ngài Đại Thế Chí đã dạy mình là phải nhớ Phật liên tục. Đó, nhớ Phật liên tục thì chúng ta mới thành tựu được. Chứ mà nhớ mà xin Phật 5 phút là quý vị thấy không, 5 phút đó xong rồi là quý vị xa Phật nghĩa là tới chừng nào đâu. Làm sao mà mình ngờ được. Đó, trong 5 phút đó một nghiệp ác mà quý vị đã tạo tác rồi thì thôi nó xa lắc xa lơ rồi. À, thì biết tới chừng nào. À, thành ra mấy cái chuyện này là chúng ta phải thận trọng. Như vậy thì phải nhớ Phật liên tục. Tu hành là chính yếu là chúng ta phải nhớ. Mà nhớ Phật đó là Phật nào? Phật ở ngay trong tâm mình đó, tức là cái tánh giác sáng suốt của mình. Chúng ta cứ thường xuyên nhớ được cái chỗ đó thì mình vừa khởi một niệm ra là mình đã nhớ rồi. À, chứ còn bây giờ bảo rằng quý vị đừng có niệm á, đừng có một cái vọng tưởng thì cái đó nó quá khó. Nhưng mà nó khởi mà mình biết liền, nó khởi mà mình nhớ liền, dừng nó ngay. À, thì đó là dừng nhiều lần như vậy thì riết rồi cái nó hết sức mạnh rồi, thôi nó không có lôi quý vị nổi. À, còn bây giờ nghĩa là quý vị cứ xin Phật 5 phút hoài thì tức là vô tình đẩy cho nó làm tới thôi. Thôi khoan, bây giờ chúng ta tỉnh táo, nghĩa là đừng bao giờ xin cái vụ mà nghỉ 5 phút đó. Là như vậy thì đến đoạn này thì Ngài đã nhắc là 10 phương các đấng Như Lai lúc nào cũng nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nhưng mà vì chúng sanh nghĩa là chỉ ham chạy theo cái nghiệp nghĩa là của mình mà không bao giờ nhớ Phật. Nếu chúng sanh đem tâm nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tại hay tương lai chắc chắn thấy Phật. À, như vậy thì ở đây Ngài nói niệm Phật thì chắc chắn sẽ thấy Phật, cách Phật không xa, chẳng cần tu hành phương tiện nào khác mà tự nhiên tâm được khai ngộ. À, chúng ta nghe tới cái đoạn này cái mình thấy ôi trời dễ tu quá. Mà lâu nay quý vị niệm Phật thì niệm sao? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, cốc cốc bon. Mà có đứa cháu nào nó lợi nó nói bà nội nó khoan để tao niệm Phật. À, thì xin thưa với toàn thể đại chúng, lâu nay quý vị hiểu niệm Phật có nghĩa là niệm bằng miệng. Mà nếu vị nào khá lắm không niệm bằng miệng thì niệm bằng gì? Mình nói gọi là niệm bằng tâm, phải không? Niệm bằng tâm tức là ở trong cái tâm của mình có cái câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì như vậy cao lắm là quý vị sử dụng được mấy phương tiện nè, một là miệng, hai là cái tâm của mình. Mà cái tâm đó thì tức là nó còn động khởi thì chính nó là cái ý, chứ nó không phải là cái tâm chân thật của quý vị đâu. Nhưng mà xin thưa với quý vị, Ngài Đại Thế Chí ở đây dạy chúng ta niệm Phật không phải là bằng những phương tiện đó đâu. Bởi vì Ngài tiêu biểu cho cái chỗ kiến đại. Chữ kiến đây có nghĩa là cái thấy biết đó. Mà cái thấy biết thì quý vị biết là nó qua cái gì? Mắt thấy, tai nghe, mũi nè, miệng nè, da xúc chạm nè, ý nè, tức là sáu căn của mình. Đó, cái kiến gọi là cái hiểu biết của chúng ta sở dĩ gọi là nó lớn đó. Tại vì trong tứ đại thì quý vị đã biết rồi nè. Là gì? Đất nè, nước nè, gió, lửa, phải không? Cái đó đã được gọi là tứ đại rồi. Rồi ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì chia ra tới bảy đại, tức là kiến đại, là không đại, thức đại và kiến đại. Kiến đại tức là những cái hiểu biết của chúng ta. Mà những cái hiểu biết của quý vị là phải thông qua cái phương tiện gì? Mắt thấy, tai nghe, mũi, lưỡi, tức là sáu căn. Thì Ngài dạy cho chúng ta niệm Phật đó không phải là chỉ bằng miệng hay bằng tâm không, mà sử dụng cả sáu căn niệm Phật. Thế thì làm sao để sáu căn chúng ta niệm Phật? Đó, bây giờ miệng chúng ta niệm Phật thì được rồi, tâm chúng ta niệm Phật là được rồi, lần lỗ tai niệm Phật sao? Lỗ tai nào niệm Phật? Cái lỗ tai nhít vậy đó hả? Hay là gọi là mắt niệm Phật? Mắt niệm Phật là nháy đó, rồi niệm Phật đó, phải không? Phải vậy không? Đó, chứ mà trong khi đó thì Ngài Đại Thế Chí dạy chúng ta là cả sáu căn chúng ta đều niệm Phật hết. Thành ra đây là một cái vấn đề mà quý vị phải nghiên cứu cho kỹ. Bởi vì lâu nay mình chỉ biết niệm Phật có bằng miệng, bằng tâm thôi. Mà ở đây Ngài dạy chúng ta là cả sáu căn đều niệm Phật. Bởi vì Ngài tiêu biểu cho cái kiến đại, Ngài trình bày cái chỗ này đó là Ngài muốn nói là cả sáu căn của Ngài đều tu hành, nghĩa là cái pháp niệm Phật này hết, cho nên Ngài mới thành tựu. Mà nãy giờ là Ngài còn nói dòng do với chúng ta là Phật nhớ con nhớ Phật, rồi như mẹ thương con thương mẹ gì đó vân vân. Đó là nói mà nãy giờ chúng tôi đã nhắc nhở cho quý vị, là bởi vì cái con người chân thật của chúng ta là ở sẵn nơi đây. Một vị Phật đã có sẵn ở đây, mà tại vì mình không nhớ, mình hướng ra ngoài thì có nhiều quên. Mà khi quý vị nhớ thì nhớ thì quý vị thấy có ngay cái lợi ích tu hành như lúc nãy chúng tôi đã chứng minh. Quý vị vừa nhớ thôi thì thôi không dám nghỉ 5 phút nữa. Còn hãy mà không nhớ thì thôi là rồi, chừng đó là cứ xin nghỉ 5 phút dài dài. Đấy. Thì đến đây rồi Ngài mới nói tới cái chỗ niệm Phật. Nếu chúng sanh đem tâm nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tại hay tương lai chắc chắn thấy Phật, cách Phật không xa. Chẳng cần tu hành phương tiện nào khác cũng tự nhiên tâm được khai ngộ. Như vậy thì quý vị thấy, nếu mà thật sự như lâu nay chúng ta nghĩ cái pháp môn niệm Phật là bằng miệng hay là bằng tâm đó, thì quý vị niệm tới chừng nào nghĩa là không có cần bất cứ một cái phương tiện gì cũng khai ngộ, thì ở đây chắc có lẽ nhiều vị cũng đã từng có áp dụng cái này rồi. Quý vị nhắm quý vị khai ngộ chưa? Khai chưa? Mà nếu chưa được khai ngộ thì mình biết nó không phải là chỉ hạn cuộc ở trong đó, phải không nào? Không thể nào chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hoài mà quý vị nghĩa là rồi nghĩa là chỉ có bao nhiêu đó mà nó có thể khai ngộ được. Chắc chắn là nó còn một cái gì đó. Chúng ta nghe Ngài trình bày tiếp, rồi sau đó chúng tôi sẽ nói tới cái chỗ nghĩa là cái ẩn chứa ở trong này. Đấy, thì như vậy phương tiện nào tự nhiên tâm được khai ngộ, cũng như người ướp hương mà thân có hơi hương, như thế gọi là dùng hương quang để trang nghiêm vậy. Chỗ bổn nhân tu hành của con là do tâm niệm Phật mà ngộ vô sanh nhẫn nha. Niệm Phật mà ngộ được vô sanh nhẫn, nguyện ở cõi này để nhiếp hóa mọi người niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Nay Phật hỏi Viên Thông, con vốn không lựa chọn, chuyên thâu nhiếp cả sáu căn. Chuyên thâu nhiếp cả sáu căn, khiến cho tịnh niệm nối luôn được vào tam ma địa, ấy là thứ nhất. Rồi chúng tôi đã đọc hết cái chỗ nghe là cái trình bày của Ngài về cái chỗ tu hành rồi. Bây giờ quý vị nghe chúng tôi giảng đây. Như vậy thì vừa rồi cái đoạn mà chúng tôi vừa đọc á, quý vị nghe Ngài dặn dò chúng ta là nếu chúng ta nghĩa là có cái tâm niệm Phật nhớ Phật mà liên tục như vậy á, thì không cần bất cứ một phương tiện gì nữa hết á, là quý vị cũng khai ngộ. Mà chúng tôi tin chắc rằng trong huynh đệ chúng ta, ngày xưa khi quý vị chưa tu thiền, quý vị cũng đã từng có niệm Phật, nhưng mà mình niệm lâu lắm rồi mà khai được chưa? Cũng chưa, phải không nào? Có thể quý vị đã có được những cái trạng thái khinh an, những cái trạng thái an vui, chứ còn thật sự là chúng ta bừng ngộ một cái gì đó thì chưa, chưa dễ gì. Mà tại sao ở đây Ngài lại nói được như vậy? Đây, quý vị hãy lắng nghe chúng tôi trình bày cái chỗ mà sáu căn niệm Phật nè. À, bởi vì hình như cái đoạn cuối Ngài nói là Ngài thâu nhiếp cả sáu căn niệm Phật mà cái tịnh niệm liên tục như vậy, không có xen kẽ, cho nên chính vì vậy mà Ngài đã thành tựu được cái pháp tu đó. Đây quý vị, bây giờ miệng niệm Phật thì chúng ta biết rồi, hồi đó giờ nghĩa là mình Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên mình biết cái đó là miệng niệm Phật. Mà giờ mắt niệm Phật thì phải làm sao? Mắt niệm Phật thì phải làm sao? Đây, đây quý vị nhớ nha, niệm là nhớ, Phật là tánh giác. Phật có nghĩa là giác. Lâu nay mình chỉ biết nghĩa là Phật hình thức thôi, mà mình quên mất cái Phật bản thể của mình. Phật hình thức thì mới có cái hình tướng, mà những gì mà còn mà có hình tướng mà chúng ta thấy đó là Ngài do đâu? Ngài sống lại được cái bản giác thanh tịnh của Ngài, cho nên chúng ta mới tôn xưng Ngài là Phật. Mà như vậy thì thay vì chúng ta phải hỏi vì lý do gì mà Phật được thành Phật, đằng này không có, mình chỉ thấy Ngài phóng hào quang, cái Ngài mình mê quá, thành ra niệm Phật nghĩa là nhớ Phật đó đó, nhớ cái Phật mà phóng hào quang đó, có tướng tá giống như mình đó, cũng có cái đầu, có tay, có chân đó. Đó, quý vị thấy quý vị lầm được chỗ đó chưa nè? Thay vì Phật là cái tánh giác của chúng ta, niệm Phật có nghĩa là nhớ tánh giác, vì chính cái tánh giác đó mới là cái chỗ nguồn gốc để chúng ta thành Phật mà. À, như vậy thì thay vì quý vị nếu nhớ là niệm Phật là nhớ tánh giác, thì chúng tôi xin thưa đây, mắt niệm Phật là khi mắt thấy sắc mà không chạy theo sắc. Lúc không chạy theo sắc thì quý vị nhớ cái gì? Nhớ Phật chứ còn gì nữa, bởi vì lúc đó là giác. Lúc đó là giác, như vậy thì lúc đó là A Di Đà Phật đấy quý vị à. Đó là lúc đó có nghĩa là niệm Phật đó. Mắt thấy sắc mà không bị sắc cám dỗ, tức là không chạy theo sắc. Mà không chạy theo sắc là quý vị đang nhớ ai? Sống với cái tánh giác của mình thì mình nó không chạy được chứ. Còn nếu quý vị không sống được tánh giác là quý vị chạy theo rồi. Ví dụ vừa nhìn thấy trời ơi đẹp quá thì ông Phật đâu mất tiêu rồi chứ còn gì nữa. Thấy không? Còn bây giờ mình thấy là mình thấy rõ ràng, không không sai. Vừa thấy là mình biết mình có tánh thấy. Đó, vừa biết mình có tánh thấy thì cái bên ngoài này là cái sanh diệt, mà cái tánh thấy là cái tánh thường hằng bất biến. Phải nói mình nhớ như vậy rồi thì làm sao chạy theo cái này chi nữa? Không hề nói khen chê tốt xấu hay dở, đẹp xấu gì kệ nó, cái chuyện của nó. Còn mình có cái của mình hằng nhớ. Thế như vậy thì khi thấy sắc mà quý vị không chạy theo sắc, chính lúc đó là quý vị niệm Phật, tức là nhớ Phật. Như vậy thì hôm nay chúng tôi đã quỵt tẹt cho quý vị ra mắt niệm Phật là chỗ đó đó. Mắt thấy sắc mà không bị sắc cám dỗ mình, tức là mình không chạy theo sắc, thì đó gọi là mắt niệm Phật. Tai nghe tiếng mà không bị tiếng cám dỗ, tức là mình không chạy theo tiếng hay, tiếng dở, tiếng du dương, tiếng gì đó không cần. Mình không có chạy theo, mình nghe là mình biết mình có tánh nghe. Mà khi quý vị biết có tánh nghe thì tức là quý vị nhớ, nhớ Phật. Như gì thì lỗ tai niệm Phật. Rồi lỗ mũi, lỗ mũi vừa nghe mùi thì biết mùi thơm thúi kệ nó, cái chuyện đó mình dư biết. Nhưng mà mình vừa ngửi là mình biết, lỗ mũi tôi có cái tánh ngửi, phải không nào? Có cái tánh ngửi cho nên nó mới biết cái này thơm, biết cái kia nghĩa là hôi. Mà thật ra thơm hôi á, là xin thưa với quý vị, cái chỗ này chúng tôi xin nói rõ, khi mà quý vị vừa ngửi mà quý vị nói cái này thơm á, là quý vị cũng đã quên Phật rồi. Hay là ngửi nó mà chúng ta chê hôi á, là quý vị cũng quên Phật rồi. Bởi vì thơm hay là hôi á, là do ai mà có? Có phải tại lỗ mũi mình không? Tại lỗ mũi hả? Đây quý vị đừng có đổ thừa, cái này hơi ẩu rồi đó. Cũng đồng thời một trái sầu riêng, mà tại sao có người chịu nổi mà có người chịu không nổi? Không lẽ hai cái lỗ mũi sao? Lỗ mũi gì kỳ cục vậy? Như vậy thì tại ai? Đâu có phải tại cái trái sầu riêng, phải không nào? Đó là tại cái sự phân biệt của mình thôi. Cái người nào chịu cái mùi đó thì cho nó là thơm, mà cái người không chịu cái mùi đó thì cho nó là hôi. Như vậy thì cái bản chất hôi hay là thơm không nhất định, tại con người mà thôi, tức là tại cái lỗ mũi mình mà ra thôi. Thành ra có nhiều món quý vị người này ưa mà người kia không ưa. Ví dụ như trong thực phẩm của chúng ta, món mắm đậu, có nhiều người nói trời ơi mắm đậu hấp dẫn lắm, mà có nhiều người chịu không nổi thầy ơi. Có nhiều người ăn chao rất là mê ly hấp dẫn vô cùng, nhưng mà có người vừa ngửi tới mùi chao là chịu không thôi. Như vậy thì có phải tại cái hũ dao không? Không phải, mà tại cái lỗ mũi này, lỗ mũi này phân biệt. Cho nên tới đây rồi chúng tôi xin thưa với quý vị, khi lỗ mũi chúng ta ngửi được một cái mùi thì lý đáng ra chúng ta chỉ cần biết rằng mình có cái tánh ngửi, cho nên mình mới nhận ra được cái điều đó. Còn thơm hay là hôi, cái đó là thói quen rồi, cái đó là nghiệp rồi đó. Đấy, hãy theo cái thói quen ưa thì nó thành thơm, mà theo cái thói quen không ưa thì nó thành hôi. Nhớ chưa? Như vậy thì lỗ tai của quý vị không có tiếng nào là xấu hay là dở hết á. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi đây nghe cái tiếng này là quý vị chịu không nổi, nhưng mà thầy quen quá rồi, bình thường thôi. Đó thì có gì đâu, không lẽ thầy ưa nó không? Không phải, không phải. Là tiếng là tiếng thôi, mà hãy mình biết giữ mình thì không sao hết. Chỉ sợ là quý vị không giữ được mình á, để cho nó làm quấy rối á, thì nó mới kẹt. Thế như nào? Đó, như vậy thì khi lỗ tai mà chúng ta nghe thì biết là mình có nghe là được rồi, chứ không có nói hay hay là dở. Hay dở là đã có nghiệp rồi đó. Mà khi quý vị không rớt vào nghiệp thì chính lúc bấy giờ là lỗ tai niệm Phật. Lỗ mũi không rớt vào nghiệp thơm và thúi thì tức là lỗ mũi niệm Phật. À, và tới cái miệng cũng vậy, đưa cái gì vô là mình đã biết rồi, nhưng mà ngon dở coi chừng. Ngon dở là quên niệm Phật rồi đó. Chứ không phải đợi tới Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì mới là gọi là niệm Phật đâu. Niệm Phật đó còn xa lắc xa lơ rồi. Cho nên niệm Phật đó lâu lắm mà vẫn chưa có đắc đạo, còn niệm Phật này là đắc à. Quý vị mà áp dụng cái kiểu niệm Phật này là đúng như Ngài Đại Thế Chí đã nhắc nhở chúng ta đó, là không sớm muộn gì là quý vị cũng sẽ có kết quả. Thấy không? Như vậy thì quý vị thấy không? Sáu căn của chúng ta niệm Phật là gì? Là đừng chạy theo. Đừng chạy theo cái trần cảnh bên ngoài, đừng chạy theo cái thói quen phân biệt lâu nay của mình. Đó, thì quý vị vừa đụng tới cái nào là quý vị biết rằng mình có cái đó. Biết rằng nghĩa là cái tánh giác hằng hữu của mình, thì như vậy là phải là nhớ Phật không? Biết rằng mình có tánh giác hằng hữu thì nhớ Phật, mà nhớ Phật liên tục như vậy không thành Phật, chứ còn thành gì nữa giờ. Đây, cho nên mới nói là Ngài Đại Thế Chí rất là đặc biệt. Cái pháp tu của Ngài đúng là có ký bảo đảm cho chúng ta hẳn hồi, chứ không phải không đâu. Nếu chúng ta đã ứng dụng đúng cái cách niệm Phật, đưa sáu căn của mình vào cái chỗ niệm Phật. Cái nãy giờ cái quý vị nói, ủa trời ơi, sao kỳ vậy thầy, bữa nay bộ thầy xỉn dương pháp môn tịnh độ hả? Nhưng mà quý vị nên nhớ nha, nãy giờ chúng tôi nói là thiền không à, chứ không phải là niệm, đừng nghe chữ niệm Phật nói tịnh độ nghe không? Phải không nào? Chúng ta bên nhà thiền chúng ta đã từng nói tới cái chuyện sáu căn rồi, mà chính sơ tổ chúng ta đã từng dạy là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Thì bây giờ không phải đâu, sáu căn của mình đối với cảnh mà quý vị không hề sinh ra phân biệt, không hề bị thói quen nó lôi dẫn, thì thôi nói thiền bổng gì nữa. Vì lúc bấy giờ chúng ta đã sống lại với y rồi, ta đã sống lại với y rồi, ta liên tục nghĩa là sống với y, chứ không cần phải nhớ y nữa. Tới đây không phải là nhớ nữa, mà tới đây là sống à. Còn khi nào mà quý vị quên á, rồi quý vị chợt ấy, thì mới cái đó gọi là nhớ. Cái đó là chợt nhớ, là vì mình đã có quên đi. Còn bây giờ liên tục rồi thì tức là sống. Mà như vậy nếu quý vị sống được đó, thì chúng tôi dám bảo đảm quý vị không còn đau khổ nào xâm lấn vào cuộc sống quý vị nữa. Ý niệm nào khởi lên nữa mà có đau khổ. Chúng ta sáu căn vẫn tiếp xúc sáu trần liên tục, không hề phải tránh né một cái gì cả. Phải không? Sầu riêng đưa tới thì vẫn là sầu riêng, mà thơm thúi thì cái chuyện khác. Không có thơm thúi trong này. Thấy không? Tiếng nó ào ào nó đưa tới thì lỗ tai mình biết nghe, chứ đâu phải không biết nghe. Mà hay dở không có. Mà không hay dở thì trong này có động không? Mắt cũng vậy, không cần phải nhắm mắt nha. Nhắm mắt mà thấy trong này lung tung, cái đó mới là cái kẹt đó. Thì cũng giống như quý vị ngồi thiền đó, nhắm mắt mà trong này thấy chạy tới chạy lui, nó lát lên, trời ơi vọng tưởng quá thầy ơi, chịu không nổi. Ai biểu gì? Thấy không? À, đó như vậy thì mở mắt ra, mà những cái gì ở trước mặt này đi qua rồi thôi. Đi qua rồi thôi, không hề để dấu vết lại, thì có cái gì mà mắc mối với mình nữa đâu. Cái mà làm cho quý vị khó chịu, làm cho quý vị phải thương, phải nhớ, phải bi lụy, chính là cái bóng dáng rớt lại trong tâm thức của quý vị. Thì nếu những cái điều này chúng ta đã hiểu trên lý thuyết rồi, thì từ nay chúng tôi xin thưa với đại chúng, khi quý vị ứng dụng cái chỗ này tu á, chúng ta nói rằng làm qua một cái việc gì, giống như nghe là thấy cái người ta thường hay ví dụ cái bóng cái nhánh tre đó, mà nó cái bóng á, rồi cái nhánh tre ở trên này á, thì nó quét qua quét lại như nè, thì mình thấy giống như nó quét ở dưới cái nền, mà bụi thì không bay, bụi không có giấy lên đó. Mình nhìn những cái hình ảnh đó mình thấy đứng về mặt chỗ nghe là nhà thiền, mình hiểu thấy nó hay quá. Hay là chim bay qua không để dấu, phải không? Còn bây giờ chúng ta thiền sinh á, thì chúng ta tới thiền đường sao để dấu tùm lum à. Tí nữa quý vị về rồi quý thầy đi dọn bồ đoàn tọa cụ, quý vị đi về rồi quý thầy phải nghe đi làm vệ sinh sạch sẽ, Thì như vậy chứng tỏ rằng chúng ta đã để dấu lại rồi. Nếu mình nói rằng mình một thiền sinh thì đi tới đâu người ta sạch sẽ như thế nào thì mình ra về cũng y như vậy mới gọi là thiền sinh, là mới gọi là không để dấu. Còn nếu chúng ta làm một cái gì mà tí nữa người ta tới, người ta đã biết nãy giờ có bao nhiêu người ở đây rồi, thì có dấu không? Có không? Như vậy chúng ta đã ứng dụng thiền vào cuộc sống chưa? Chưa. Chưa mới phải nói nghe thôi, xin lỗi trước nha, đừng giận. Nên như vậy thì từ nay về sau, nếu thật sự chúng ta càng học thiền cao siêu bao nhiêu, hay ho bao nhiêu, thì trong cái sự ứng dụng của chúng ta là phải có kết quả bấy nhiêu, chứ không phải là chỉ nói suông. Nếu bây giờ chúng ta hay bàn tới những cái nào là không dấu vết, không thấy bóng, trời ơi, nghe nó siêu tuyệt, mà sống thì đi đâu là chi két tới đó, ở đâu là để rác ở đó, thì như vậy có đúng là tinh thần thiền sinh không? À đâu, không phải tinh thần thiền sinh rồi. À khi chúng ta tới một cái chỗ nào người ta có ngăn nắp, người ta có thứ lót, thì khi mình ra về thì nó cũng phải y như vậy thì mới đúng tinh thần thiền sinh, đúng chưa nào? À thì hôm nay chúng tôi nói cái này thì nó có vẻ hơi khó nghe, nhưng mà nó là một sự thật để chúng ta ứng dụng vào đời sống của mình, chứ không phải là chúng ta học suông suông rồi mà không biết ứng dụng thì không bao giờ có kết quả. Quý vị sẽ không bao giờ hưởng được cái gọi cái thú vị của chỗ thiền định của mình. Cái thú vị đó nó ở ngay trong cuộc sống của mình, phải không? À, tại sao quý vị thấy những cái người mà tu thiền á, người ta ở trong một cái cảnh trí rất là đơn sơ, rất là mộc mạc, thế mà nó lại sinh động? Là bởi vì ngay chỗ đó không bày biện gì hết, nó rất là tự nhiên, nhưng mà nó hàm súc, nó đầy đủ ý nghĩa. Còn bây giờ chúng ta đem cái này đem cái kia bài, hồi nó tùm lum ra, thành ra nó thành cái gì rồi? Nó giả tạo mất rồi. Rõ ràng nó là như vậy, mà mình không ngờ cái chuyện đó, mình không hiểu tại sao những vị tu thiền thì hay thích ở, hoặc giả là ở những cái nơi mình thấy cái cảnh tự nhiên mình nhìn vô nó đơn giản mà sao nó sống động quá, nó hay ho quá, mà mình lại không ngờ. Thế thì làm sao những cái điều đó chúng ta học được thì chúng ta phải ứng dụng được. Trở lại như vậy, hôm nay chúng tôi đã hé cái bí mật của cái chỗ tu của Ngài Đại Thế Chí, mặc dù ở trong này Ngài chỉ trình bày một cách sơ lược như thế thôi, nhưng mà quan trọng là chúng ta nghe Ngài nói là Ngài thu nhiếp được cả 6 căn niệm Phật, thấy không? Rồi nhờ cái 6 căn niệm Phật đó mà thành ra Ngài nói cái tịnh niệm, tức là cái niệm trong sạch đó, cái niệm khi chúng ta nhớ tới cái tâm thể liên tục của mình thì gọi là tịnh niệm, chứ không phải tịnh niệm là nhớ cái cõi A-di-đà, cõi tịnh độ. Thật ra tịnh độ là cũng ngay đây, tịnh độ tức là cái tâm thể thanh tịnh của mình, thì cõi đó gọi là cõi nước tịnh, cõi nước trong sạch. Đấy, khi quý vị niệm Phật mà đạt tới trình độ như chúng tôi vừa nói thì có cái niệm ô uế nào mà xen lấn vô nữa không? Mắt thấy sắc, sắc không kéo mình đi được thì nó đâu có nhiễm vô. Tai nghe tiếng, tiếng không kéo mình đi được thì nó đâu có nhiễm vô. Mà không nhiễm vô thì quý vị vẫn sống trong tịnh độ, giờ mặc dù mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, miệng vẫn ăn, nhưng mà không có cái nào rớt vô được hết. Mà không rớt vô được thì đó quý vị đã sống trong tịnh độ, hay là được gọi là nhớ Phật liên tục, không hề có chỗ nào xen kẽ, thì phải tu như vậy đó thì mới chắc chắn là đúng như Ngài nói rằng không cần một phương tiện nào khác cũng khai ngộ. Mà quý vị thấy khai không? Điều này quá rõ ràng. Nếu thật sự 6 căn của chúng ta mà đã thâu nhiếp tới mức độ đó mà quý vị chỉ cần dụng công một thời gian thôi, không thành Phật, thì điều đó là chắc có bụng là sách vở này không có giá trị rồi đó. Ngài Đại Thế Chí sẽ không có đóng dấu cho chúng ta được rồi đó. Mà đằng này đã hứa rồi mà. Ngài nói nghe là tu như vậy đó là Ngài đã viên mãn. Cái công hạnh viên mãn của Ngài là Ngài chỉ tu có bao nhiêu đó thôi, chứ Ngài không có học hành gì nhiều hết đó. Không có nghe là thêm cái gì hết. Ngài chỉ có niệm Phật liên tục, nghĩa là cái tịnh niệm không hề xen hở thôi. Thế mà là Ngài đã thu nhiếp cả 6 căn, nghĩa là đi vào cái chỗ viên mãn. Đó, quý vị thấy không? Như vậy thì đến đây chúng ta còn nhớ là trong bây giờ trở lại cái lời của Ngài: cũng như người ướp hương mà thân có hơi hương, như thế gọi là dùng hương quang để trang nghiêm. Ôi chà, cái câu này Ngài ví dụ tuyệt vời lắm. Mà nếu quý vị vừa nghe qua thì mình chỉ nghe thoáng thoáng, giống như mình xịt dầu thơm có mùi thơm vậy thôi. Bởi vì ướp hương mà chúng ta đâu có ngờ nói tới hương quang, có nghĩa là cái thơm của ánh sáng. Cái thơm của ánh sáng, quý vị có thấy cái thơm của ánh sáng chưa? Có không? Hả? Bởi vì cái thơm của ánh sáng là gì? Khi nào những việc gì chúng ta không rõ, chúng ta sai phạm, chúng ta lầm lẫn, mà khi chúng ta hiểu được rồi, giác tỉnh được rồi, thì đó không nhờ ánh sáng thì làm sao quý vị nghĩa là cải sửa cái đó được. Đây xin thưa với quý vị, nãy giờ quý vị chưa biết 6 căn niệm Phật, nhưng mà qua cái lời dẫn giải này thì quý vị biết chưa? Biết thì tức là quý vị đã có hương quang, mà hương quang này là từ ở đây qua bên đó, cho nên nó vẫn còn là bên ngoài. Còn cái hương quang mà quý vị đã có sẵn, bởi vì cái ánh sáng mà nãy giờ chúng tôi đề cập tới đó là quý vị có sẵn chưa? Có sẵn, mà khi nào từ nơi đó phát chiếu ra để cho quý vị thấy rõ được những vấn đề của quý vị, thì đấy, ánh sáng đó là nó sẽ có một mùi thơm. Mùi thơm đó là gì? Mùi thơm giải thoát. Khi quý vị tin vào cái ánh sáng đó là quý vị không còn một cái gì có thể cột trói quý vị được đó. À nhớ nha. Bởi vì tại sao vậy? Từ nơi cõi lòng của chúng ta mà những cái gì giác tỉnh từ nơi đây nó lưu xuất ra rồi thì không có thứ gì trói buộc được hết. Đừng nói cái gì có thể cám dỗ được nó. Đó, thì tới đây rồi chúng tôi mới quay lại cái bí mật chỗ hồi nãy. Chỗ hồi nãy là chúng ta nghe nói Đại Thế Chí có cái quay lực gì? Quý vị nhớ chưa? Như là thần thông rộng lớn nè, trí huệ soi khắp mười phương. Soi khắp mười phương thì lâu nay chúng ta hay nhớ tới Phật. Phật có một cái trí nghĩa là rộng rãi. Nhưng mà có khi nào quý vị thấy nghĩa là cái hào quang của Phật mà soi cùng một lúc hết cả mười phương không? Có thấy nổi không? Mà thấy không nổi thì thành làm sao mình tin? Trong khi đó bây giờ quý vị có một cái thứ hào quang soi được cả mười phương. Soi cả được mười phương mà tại mình không nhận. Rồi cái thành ra mình kể như mình không biết luôn. Đó, đây quý vị tìm lại nha. Như lúc nãy chúng tôi từng giới thiệu với quý vị, cái con người biết quý vị giận, biết quý vị buồn, biết quý vị thương, biết quý vị ghét, mà không có buồn, thương, giận, ghét nào có thể như sao? Có thể lôi được y. Thấy không? Thí dụ bây giờ quý vị khởi niệm, mình tính toán đi qua Mỹ để nhờ ba mình giúp cho số vốn, cái nó nói thôi, nó soi cho mình thấy liền là cái đó đi qua Mỹ. Rồi cặp cái mình nhớ em mình bên Nhật, mình đi qua bên Nhật, nó thôi. Biết không? Biết hết. Quý vị đi phương nào cũng biết hết, mà phương nào y cũng soi tỏ cho quý vị hết. Như vậy không phải là soi khắp mười phương sao? Trời ơi, mình đi tìm cái soi khắp mười phương ở bên ngoài mà mình không thấy rằng y đã soi khắp mười phương cho mình. Quý vị chạy phương nào y cũng soi, chạy vô địa ngục y cũng soi, mà chạy lên tới trời nghĩa là phi phi tưởng xứ y cũng soi cho mình nữa. Cho nên Đức trong kinh Pháp Hoa đó, Phật phóng hào quang ở chặn giữa mày này nè, nhớ không? Soi ở trên là trời cửu đảnh, ở dưới là tận cùng A Tỳ địa ngục. Mình tưởng đâu Phật diễn thần thông, chứ không ngờ y đấy, Phật muốn ám chỉ không dùng lời nói mà qua hình ảnh đó Phật nhắc chúng ta có y. Có y mà mình không biết, mình để cơ hội lỡ đi qua. Đợi tới lúc ngài Bồ Tát Di Lạc hỏi, mà Bồ Tát Di Lạc là tượng trưng cho cái thức của mình, nó thắc mắc, nó hỏi. Mà hỏi thì tức là đã phương tiện rồi. Thấy không? Hỏi thì Phật mới phải trả lời. Còn lúc đó Phật đã dùng một hình ảnh đầy đủ hết trơn rồi mà mình không nhận. Thế thì bây giờ chúng tôi không có dám mượn kinh Pháp Hoa, mà chúng tôi sẽ nhắc lại quý vị. Quý vị muốn đi Mỹ, y cũng biết quý vị đi Mỹ. Quý vị muốn đi Nhật, y cũng biết đi Nhật. Mà đi Nhật để mượn tiền hay là đi làm ăn, y cũng biết nữa. Thấy không? Mình chưa hề nói với ai hết á. Mình chưa có hề thố lộ với người nào hết. Mình đi Đông, đi Tây, đi Nam, đi Bắc, mình muốn làm cái gì đó, chưa hề thố lộ với ai. Thế mà y biết rạch ròi hết. Không có cái nào giấu giếm y được hết. Thế như vậy thì xin thưa, mười phương trong cõi lòng của quý vị luôn sáng tỏ là có y. Y không thể nào để cho một phương nào của quý vị mà bị lu mờ hết. Quý vị vừa lé đi chỗ nào là có y liền, vừa sanh tâm chỗ nào là đã có thấy y hết rồi. Thế mà chúng ta lại không thấy được cái mười phương chiếu sáng đó. Chúng ta cứ đòi hỏi là Phật phải chiếu mười phương mình mới tin. Thì chừng nào quý vị mới có cái này? Trong khi đó chúng ta có rồi. Thấy không? Đó. Mà quý vị sống được với cái đó để thành Phật thì Phật sẽ có công năng đó thôi. Đó, cho nên như vậy thì người ta nói Phật có cái trí tuệ soi sáng mười phương, mình nghe nó vĩ đại quá mà không ngờ rằng mình cũng có. À, mình cũng có. Như vậy thì bây giờ quý vị muốn chờ ai? Chờ Phật bên ngoài cho mình cái đó hay là của mình xài? Thôi trở về ta tắm ao ta đi. Cho nó chắc ăn. Nó của mình đấy mà. Mà như vậy thì cái này mới là chính thức là của mình. Nếu quý vị lấy ra sử dụng được rồi thì từ đó mãi mãi. Thấy không? Mãi mãi không còn mê mờ nữa, bởi vì soi tỏ được cả mười phương mà. Còn chúng ta chờ cái ở bên ngoài thì nhiều khi được phương này mất phương kia đó. Chúng tôi nói rồi trước khi nào quý vị khơi sáng được ở trong này thì lúc bấy giờ là quý vị sẽ nghĩa là liên tục có được cái sự soi sáng đó. Đấy, như vậy đến đây rồi thì chúng ta giải mã được chỗ này rồi, phải không? Ngài nói trí huệ của Ngài soi sáng mười phương, mình nghe mình thấy lớn lao quá, cho nên mình cứ chờ cho tới chừng nào tới phiên mình được Ngài soi, giống như soi căn soi hồn vậy đó. Biết tới chừng nào đây thì thôi tự mình soi cho rồi. Bây giờ tôi có tâm niệm xấu là tôi biết tôi có tâm niệm xấu nè, tôi có tâm niệm tu hành là tôi biết tôi có tâm niệm tu hành, vậy đó mà không tin. Tin ai đâu không à, quý vị thấy phủ phàng ghê chưa. Bây giờ quý vị tu đây nè, ngồi đây tu thiệt tu giả y biết hết trơn á, thế mà mình không chịu tin người đó, mình lại hỏi Phật ơi bây giờ con tu được không. Là như vậy thì rõ ràng chúng ta cứ việc nghe là quên đầu mình, không chấp bóng quên đầu, mê cái bóng ở trong gương mà quên đầu, quên cái đầu thật của mình đó, lý do là chỗ đó, nhớ kỹ nha. Như vậy thì cái phần mà gọi là trí huệ sáng suốt soi khắp mười phương là chúng ta đã giải ra được rồi nha. Bây giờ chúng sanh nhờ ơn Ngài mà thoát khổ trong ba đường dữ, thì hỏi gì chứ nếu mà quý vị đã biết quy y với con người sáng tỏ khắp mười phương đó thì làm sao mà rớt vào ba đường dữ được nữa. Ba đường dữ từ đâu mà có? Vì nghiệp chướng nặng nề của mình, vì mê muội của mình, si mê tối tâm mà mới có đó. Còn bây giờ mình sống lại với mười phương sáng tỏ thì làm sao có được ba đường dữ. Cho nên khỏi cần Ngài Đại Thế Chí, miễn đó, con chỉ cần theo cái người này thôi, theo cái người này ở trong con thôi là cũng đã thoát ra được vừa ba đường dữ rồi đó. Nhưng mà ý là Ngài muốn nói hãy nhờ ơn Ngài thì là không bao giờ lọt vào ba đường dữ. Mình tưởng đâu là Ngài bảo trợ cho mình lớn lắm, hóa ra là chúng ta thừa khả năng làm cái chuyện này. Bây giờ quý vị chỉ cần sống với những cái tâm niệm rất là sáng tỏ, không hề có chỗ mê muội, không hề có chỗ tâm tối, thì làm sao chúng ta có cái quả báo ở ba đường khổ được. Thấy chưa? Đó. Rồi kế tiếp, Ngài bước đến đâu thì tất cả đại thiên thế giới đều chấn động, làm cho cung điện ma dương bị nghiêng ngã. Có khó hiểu lắm không? Khó hiểu không? Bởi vì đâu có gì lạ đâu, đại thiên thế giới dù lớn tới cỡ nào thì cũng có hình tướng. Phàm có hình tướng thì phải có hư hoại. Mà trong khi đó cái mà Ngài nói với chúng ta, cái đó có hình tướng không? Cái không hình tướng thì cái đó nó sẽ xuyên thấu được cái có hình tướng. Đúng chưa nào? Cũng giống như bây giờ cái thân của quý vị là có hình tướng thì nó dở lắm, quý tưởng nó hay chứ nó dở lắm. Nó nghĩa là vừa nghĩa là hơi chóng mặt cái là nó đã nằm xuống cái ịch rồi. Nó hơi nhức đầu là quý vị đã nhăn nhó chịu không nổi rồi. Mà trong khi đó cái người kia y đó chớ hề có nhức đầu, chớ hề, không thấy y sổ mũi nữa. Phải không? Mà mình sổ mũi y biết mình sổ mũi, mình nhức đầu y biết mình nhức đầu, mình gần chết y cũng biết mình gần chết. Y không hề hấn gì cả. Mà cái không hề hấn đó thì chính cái đó phá vỡ cái này dễ dàng thôi. Vì y thấy hết tất cả cái này thì không phải là phá đâu. Cho nên phẩm kinh Kim Cang, chúng ta nghe nói chữ Kim Cang có nghĩa là một cái thứ rắn chắc. Rồi mình cứ tưởng tượng nghĩa là phải là kim cương hộp xoàn gì đó vân vân. Hóa ra là Kim Cang là dẫn dụ cho y. Vì y thấy hết tất cả những cái tâm niệm của mình, soi thấu hết tất cả cái thế giới hữu hình này. Cho nên nghĩa là mà ngược lại cái thế giới hữu hình này không có cái gì soi được y hết, không có cái gì đụng tới y được hết, thành ra đâu có phá y được. Bây giờ quý vị có khi nào quý vị thử nghe là hôm nào mình sanh cái tâm ác, mình muốn giết chết cái người thật của mình, thử coi giết nổi không? Khi quý vị vừa tính toán là y đã biết rồi, còn lâu, còn lâu mới đụng tới tôi được. Bây giờ còn chưa thấy bóng dáng tôi ở đâu nữa, làm sao mà đụng tới tôi? Nhưng mà quý vị phủ nhận y là không được rồi. Rõ ràng bây giờ mình tính cái gì là y biết hết trơn à, mình nghĩ cái gì y cũng biết hết. Thì như vậy quả thật là chúng ta phải công nhận là có y. Công nhận có y mà chúng ta sanh tâm muốn dẹp y, phá y để cho y đừng có mặt. Bởi vì có mặt y mình mắc cỡ quá, mình làm cái gì vậy cái là y nhắc mình rồi, mình chịu không nổi. Nhưng mà khổ nổi là không bao giờ phá được y, không bao giờ dẹp đuổi được y hết. Mà không dẹp đuổi được y thì chính y là tánh Kim Cang đấy. Tánh Kim Cang có nghĩa là y phá được các thứ khác mà các thứ khác không phá được y. Đó, như vậy thì cho dù tam thiên đại thiên thế giới lớn tới cỡ nào đi nữa, so với con người chân thật của chúng ta, không có bờ mé, không có biên giới, không có thứ nào đụng chạm được y, thì có nghĩa lý gì đâu. Cho nên y cất tiếng lên rồi thì tam thiên đại thiên thế giới rung rinh là phải rồi. Thấy giờ nào? Và như vậy có cung điện ma dương nào có thể tồn tại được với y không? Sở dĩ lâu nay chúng ta tu hành, chúng ta sợ ma phá là tại vì chúng ta lấy cái thân này chúng ta tu nè, chúng ta lấy cái tâm vọng động chúng ta tu nè, thành ra nó có buồn vui giận ghét là thì ma mới phá. Chứ còn y là từ trước đến giờ như thế nào là như thế nấy, không hề tu, không hề sửa, không hề nghĩa là cần có thêm bớt gì cả, bất tăng bất giảm, y vẫn như vậy là như vậy. Mà đã là như vậy rồi ma nào phá y, phải không? Bởi vì ma có phá thì có nghĩa là lúc chúng ta tu hành thành tựu thì chúng ta trở lại hoàn toàn. Mà trước khi hoàn toàn thì ma đã làm cho y mất đầu hay là mất tay rồi. Còn đằng này không có, ma không hề nào nghĩa là đụng tới y được. Nhưng mà nên nhớ nha, y mà trỗi dậy thì không có con ma nào sống được với y à. À, quý vị có nhận rõ không nè? Ngày trước khi chúng ta chưa tu á, chúng ta thấy cái này chúng ta ưa, thấy cái kia chúng ta mê. Mà mê ưa có nghĩa là ma cám dỗ mình. Nhưng mà khi quý vị biết rõ sự thật rồi thì từ đó không còn cái gì có thể cám dỗ được. Thì hỏi gì ma nào có thể quyến rũ quý vị nữa. À, nhưng mà cái đó thì mình nói chơi vậy thôi, cái đó là ma thường thường. Chứ còn mà ma thứ dữ bây giờ nó dẫn mình cũng chạy tuốt. Là tại vì mình chưa hề thấy mặt y nữa mà. Làm sao thấy mặt y, sống được với y thì chúng ta mới có đầy đủ cái hùng dũng đó, mới đầy đủ cái thế lực giống như Ngài Đại Thế Chí. Như vậy thì Ngài Đại Thế Chí không phải là một vị Bồ Tát mà như chúng ta nghĩ bằng cái hình tướng lâu nay. Mà chính Ngài là gì? Thể hiện cho một pháp tu mà ngay nơi chúng ta đã có rồi. Pháp tu đó là gì? Nhiếp phục được sáu căn, liên tục niệm Phật là ta sẽ thành tựu được. Thành tựu được Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Mà khi có Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát ở trong tâm của quý vị rồi thì không có thứ gì mà có thể quấy rối quý vị được. Quý vị đi tới đâu thì tam thiên đại thiên thế giới rớt rụng tới đó, cung điện ma dương sụp đổ tới đó. Và có người đó, có Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong tâm quý vị rồi thì không có ba đường dữ. Quý vị không bao giờ sa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh được đó. Vì chúng ta hằng sáng tỏ là như vậy. Thì ở đây nói tới Đại Thế Chí tức là muốn ám chỉ cho chúng ta, con người thật của chúng ta có một cái mãnh lực uy dũng như vậy đó, có một cái thế lực phi thường, đi tới cái chỗ cứu cánh rốt ráo luôn, chứ không phải là cái thế lực tầm thường. Cái thế lực đó là trùm hết. À, có nghĩa là không có thứ gì có thể phá được y, mà y có thể phá được tất cả đó. Nếu quý vị tin được như vậy thì đó là quý vị đã biết quy lễ kính Ngài Bồ Tát Đại Thế Chí. Như vậy được chưa quý vị? Thôi thì hôm nay chúng ta cùng nhau trao đổi về danh hiệu Đại Thế Chí đến đây. Mong rằng toàn thể quý vị khi trở về, chúng ta nhớ tới Ngài Đại Thế Chí là làm sao làm cho cõi lòng của mình sống dậy Ngài Đại Thế Chí, thì con đường tu hành của quý vị không còn xa. Chắc chắn rằng mỗi ngày mỗi nghĩa là đến gần với cái quả vị thành tựu đó. Chúng tôi cầu chúc quý vị sẽ được toại nguyện. Vậy giờ đây mong mời toàn thể đại chúng cùng niệm hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Trước hết tại sao gọi là cái cảnh giới của Đức A Di Đà lại gọi là thế giới cực lạc, mà ở phương nào? Phương Nam hay là phương Đông? Ủa, phương Tây hay quá vậy ta. Phương Tây, đúng rồi, Tây phương cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Thì đây quý vị hiểu tại sao Ngài phải ở phương Tây không? Mà ở phương Tây thì cái thế giới cực lạc có nghĩa là rất là vui. Vui không còn một cái kẻ hở buồn phiền nào lọt vô được nữa hết á. Chứ vui mà có buồn thì không được gọi là cực lạc nha. Bởi vì chữ cực có nghĩa là hết mức rồi. Mà ở đây chữ lạc là vui, mà vui đến mức độ có nghĩa là không có một cái niệm buồn nào mà có thể xen vào được thì mới gọi là cực lạc. Chứ còn như chúng ta mà cho dù quý vị cười tới mức độ nào mà vừa cười xong rồi mình nhớ ai thiếu nợ mình đó, cái mình không cười nổi đó, thì lúc bây giờ ai đã giật hụi mình đó, mình cười nổi đó, thì đó, cái đó chưa thể nào gọi là cực lạc được. Nhìn đây, bây giờ quý vị nghe chúng tôi giải thích đây, tại sao Ngài phải ở phương Tây nè. Toàn thể đại chúng ở đây thì chắc có lẽ trong ngày cũng có người từng buôn bán ngoài chợ chứ. Có không? Ở đây có vị nào buôn bán ngoài chợ không? Thì theo cái quy định ở trong trần gian của chúng ta, khi chúng ta thức dậy, cái nơi nào mà mặt trời mọc á, thì gọi đó là phương Đông. Còn nơi nào mà mặt trời xuống á, thì chúng ta gọi là phương Tây. Thí dụ giờ ở Việt Nam mình thì mình đã có cái hướng hướng mặt trời mọc là đông, hướng mặt trời là tây. Nhưng mà nếu cái tây của mình á, mà đối với bên Mỹ á, nó trở thành gì? Ủa sao kỳ vậy? Tại vì mình ở đây vừa lặn thì bên kia nó mọc chứ còn gì nữa. Cái bên kia mọc thì nó là đông rồi, tức là mình bên đây là tây, bên kia là đông. Như vậy thì cái này có đúng nghĩa không? Hay là tạm thời chúng ta chỉ quy định cho cái nghĩa là bóng dáng của mặt trời xuất hiện thì gọi là đông, mà xuống thì là tây. Đó, chứ thật sự không thể nào chúng ta khẳng định là cái hướng tây đó là tây của tất cả. Tây đó là tây ở bên Việt Nam mình thôi, chứ nó sẽ là đông của một xứ sở khác. Quý vị nhớ cái chỗ này. Như vậy thì cái chuyện mà phương đông phương tây ở trong Phật pháp nó không có một cái tính cố định như chúng ta nghĩ đâu nha. Thế thì tại sao lại gọi là phương tây? Phương tây là vì mặt trời lặn. Những vị nào buôn bán đó thì hừng đông chúng ta bày ra, đúng không nào? Mở tiệm ra bày hàng rồi chờ người tới mở hàng mà nói lộ thôi là chết đấy. Đúng chưa? Phải mở hàng cho nó ngọt ngào nha, cho nó sôi nổi lên để bữa nay tôi buôn bán đắt. Mà khi quý vị bán đắt đó, thì quý vị cực hay là quý vị sướng? Dám là sướng lắm à. Bởi vì khi mình bán đắt đó, thì mình nhiều khi ăn không được nè, uống không được nữa, người ta cứ hỏi hết cái món hàng này tới món hàng khác. Cho nên mãi mê bán riết một lát mặt trời lặn rồi, cái không ai mua nữa hết, cái chừng đó làm sao? Đóng cửa, nghỉ. Thì lúc mà nghỉ đó là lúc đó khỏe hay là lúc đó cực? À, khỏe gì thì lạc rồi chứ còn gì nữa. À, như vậy thì quý vị thấy cho nào, sở dĩ ngài phải ở phương Tây với ngài không ở phương Đông được là bởi vì dọn dẹp xong rồi thì là mới vui vẻ được. À, như vậy thì cái chỗ mà sung sướng nhất á, là quý vị hãy dẹp cái tiệm của quý vị trong tâm quý vị á. Cái tâm của mình nó bày hết món hàng này ra, bày hết món hàng kia, nó bán buôn đủ thứ trong đó đó, nó thầm thầm cả ngày ngồi đây vậy chứ cũng còn bán đó. À, khi nào chúng ta dẹp được cái cửa hàng đó, dẹp được cái cửa hàng đó thì đó là phương Tây, mà phương Tây thì là cực lạc. Vì lúc bấy giờ không hề còn một niệm nào nữa, không hề còn một niệm nào nữa thì lấy đâu biết cái gì là phiền não. Sở dĩ quý vị biết quý vị phiền não là tại vì có niệm khởi, đúng không? Mà bây giờ chúng ta dẹp sạch được rồi thì còn cái gì nữa không? Cho nên muốn sanh về cõi cực lạc á, quý vị đừng tưởng giỡn, không phải là niệm vài ba câu niệm Phật là xong đâu, phải nhất tâm bất loạn cơ. Phải là nhất tâm bất loạn thì mới về chỗ đó được. Chứ lâu nay mình ý quá, mình tưởng đâu mình niệm sơ rồi cái là có Phật rước mình, khoan, đừng có ham. Phải dẹp cái đó đi, dẹp hết cái hàng quán ở trong cõi lòng của mình đó, để thật sự lúc bây giờ là chúng ta mới thảnh thơi được. Tức là trời phương Tây là chúng ta không còn bài hàng ra bán nữa. Chỗ đó ngầm ngụ cho chúng ta một ý nghĩa là nơi đó các vọng tưởng của quý vị đã lắng hết rồi. Mà lắng hết rồi thì đâu còn niệm khởi. Không còn niệm khởi thì biết niệm nào là buồn. Niệm vui còn không có nữa chứ lấy đâu niệm buồn. Thì chỗ đó cực lạc. Nếu còn niệm vui thì sẽ đối lại với niệm buồn. Còn cái này nó lìa khỏi luôn. Không vui mà cũng không buồn, chỗ đó mới thật sự là vui chân thật. Thấy không? Vui chân thật đây là tạm gọi như vậy đó. Như vậy thì quý vị biết tại sao phải gọi là chữ cực lạc không? Chứ trong cuộc sống của chúng ta làm sao mà quý vị tìm ra được cái giờ phút cực lạc đâu, không có. Hết vui là buồn à. Mà càng vui bao nhiêu thì lại càng buồn bấy nhiêu. Đúng chưa? Như vậy thì đâu phải là cái vui vĩnh cửu. Mà chúng ta chỉ tìm được cái vui vĩnh cửu khi không còn niệm khởi. Mà như toàn thể đại chúng lâu nay đã học rồi, chỗ này chúng ta quen rồi, thành ra không có cần phải giải thích dài dòng nữa. Vọng tưởng không còn thì vọng hết thì cái gì hiện? Cái chân nó hiện. Bởi vì ha, cái giả nó hết rồi thì cái chân thật nó hiện tiền thôi, đúng không? Đó, khi cái chân thật hiện tiền đó là A-di-đà. Tại sao vậy? Chữ A-di-đà có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng thọ có nghĩa là thọ vĩnh viễn, không có chết.